Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo. Bây giờ nói thêm một chút xíu nữa, xong rồi chúng ta trở về cái bài kinh. Thì hỏi tại sao đó là chúng ta không có thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Thì nó có ba cái điểm chánh để chúng ta không có thể thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Là cái thứ nhất đó, là khi chúng ta không thấy được vô thường là bởi vì chúng ta chỉ thấy cái tánh liên tục của nó thôi, mà chúng ta không thấy được cái vô thường. Tức là chúng ta không thấy được cái sự thay đổi nó là bởi vì nó có những cái, nó có cái cách mà nó diễn biến cái sự việc ra đó. Thì cái này nó nối liền cái kia, kia nó nối liền cái nọ. Chính cái sự nối liền đó, chính cái sự liên tục đó làm chúng ta cảm tưởng như là nó không có sanh diệt, nó không có đổi thay. Nhưng mà sự thật đó, tất cả nó đều có sanh diệt, đều có đổi thay. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn lên cái lộ trình tâm này, lộ trình tâm thuộc về lộ ngũ này, thì chúng ta gọi đây là một dòng tâm thức. Tức là khi cái suy nghĩ của mình nó khởi sanh lên á, thành ra mình nói một cái dòng suy nghĩ, một cái dòng tâm thức của mình. Giống như mình nói một dòng nước vậy, mình thấy nó trôi chảy liên tục. Nhưng mà cái thực tế đó, khi các vị A-la-hán mà do cái hành thiền miên mật trong nhiều kiếp đó, cái chánh niệm liên tục trong nhiều kiếp đó, thì nhìn thấy đó, cái dòng tâm thức này đó là nó luôn luôn, nó là những cái sát na sanh diệt, nó liên tiếp nhau và nó nối kết nhau đó bởi nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, luật nhân quả nó chi phối, nó làm nên cái tính liên tục như thế này. Và chúng ta cảm tưởng như nó không có sinh diệt, nó không có đổi thay, nó không có biến hoạt. Cũng như bây giờ cái nền nhà này, hay là cái bàn, cái ghế này, thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó như vậy là nó như vậy. Thật sự nó luôn luôn nó có cái sự biến hoại của nó. Cho nên đến một lúc nào đó thì quý vị sẽ nhìn thấy là cái này nó cũng mục. Mặc dù nó lâu, nó không phải 30 năm, nó không phải 50 năm, mà nó có thể hơn nữa, nhưng mà nó có thể đưa đến sự mục rã. Cũng như cái bàn bây giờ cứng chắc, chứ nó sẽ có một ngày đi tới mục rã. Nhưng mà cái sự biến đổi của nó chậm chạp, và chúng ta không có cái phương tiện để nhìn thấy nó. Cho nên chúng ta thấy cái sự liên tục của nó diễn ra, nó che đậy cái tính vô thường của nó. Cũng như khi chúng ta học thì chúng ta thấy vậy. Chứ còn khi mà chúng ta hành trì mà chúng ta thấy được như vậy thì chắc là khi đó là chúng ta đã chứng đạo quả rồi mới thấy được cái này. Còn giờ chúng ta học để biết thôi, nhưng mà để nhìn thấy thì chắc là chúng ta chưa có nhìn thấy được cái này. Thấy không? Nhưng mà những vị này, người ta giống như là cái hoạt động gì tâm thức đó, nó đi lại thường xuyên cho nên thấy rõ. Quý vị có nhớ là trong một cái bài kinh có nói rằng khi mà Đức Phật nhập diệt thì có một vị đệ tử của Đức Phật là cũng làm cái vị A-la-hán mới theo dõi là bây giờ cái tâm Đức Phật đó đang đi vào cái trạng thái nào. Cho nên mới miêu tả lại đó là Đức Phật đi vào trong cái sơ thiền, lìa sơ thiền qua nhị thiền, lìa nhị thiền qua tam thiền, lìa tam thiền qua tứ thiền, vân vân, đi hết cái đoạn thiền này rồi quay trở lại cái sơ thiền này và đến cái định này thì nhập thiền. Thấy được cái tiến trình trong cái tâm thức của Đức Bổn Sư trước cái giờ mà nhập diệt thì nó đi trong cái thiền ra sao. Thì cái này cũng là cái á, là lặp lại thôi, để cho tất cả chúng ta đây đều nhận thức ra rằng đó, thiền định này hết sức là cần thiết. Và chỉ khi nào mà chúng ta có được cái định này đó thì chúng ta mới vào cái tuệ này nhanh chóng và sắc sảo thôi. Cho nên á, cái thiền định này, cái thiền sắc giới và vô sắc giới này, đối với những cái vị thánh á, thì đây là con đường quen thuộc. Coi như là lúc nào trong cái đời sống nội tâm của những vị này đó thì nó cũng nằm trong những cái trạng thái này, lui tới rất là dễ dàng. Muốn điều khiển giờ nào tới giờ nào lui, đi sao đi đứng sao là từng bước. Mà nó thuần thục vậy là do hành trì đã rất là nhiều kiếp, không phải một kiếp. Cho nên là Khi những vị đó hành trì gì là thấy rõ. Cho nên là khi chúng ta học về diệu pháp, diệu pháp còn nói rõ nè, cái sinh diệt của cái tâm thức đó, nó chỉ có một sát na. Nhưng mà cái sinh diệt của cái sắc pháp đó, nó diễn ra trong 17 sát na. Tức là nó chậm hơn cái tâm pháp 17 sát na. Cho nên mình thấy giống như là sắc pháp nó lâu có cái sự thay đổi hơn. Nhưng mà nó lâu nhưng mà không có nghĩa là không có sự thay đổi. Nó vẫn hoạt động, nó vẫn sinh diệt như vậy. Cho nên là chúng ta không thấy được vô thường là do chúng ta chỉ nhìn thấy cái tính liên tục. Cái tính liên tục đó là cái pháp thế gian. Cái pháp chân đế là bao giờ nó cũng có sinh diệt. Giống như bây giờ đó, là khi chúng ta nhìn ở nơi cái thân mình chẳng hạn, thân mình thấy tính nguyên vẹn. Nhưng mà đó, khi người ta khảo sát ra nó không có tính nguyên vẹn. Mà bây giờ qua cái làn da của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy là không phải là liên lạc như là cái tính nguyên vẹn, cái tính mà thuộc về khối, toàn khối như là chúng ta thấy đâu. Mà nó có những cái khe hở. Thì như vậy đó, gió nó mới thở dưới da được, quý vị không? Nó có những cái khe làm cho thở dưới da. Và tất cả những cái cấu tạo của tế bào á, nó đều có một cái pháp, nó gọi là cái tính. Ở đây nó trong này nó gọi là cái sắc. Ở đây đó, sắc hư không. Đây sắc hư không đây. Là cho nên á, giữa một cái tế bào này và tế bào kia nó vẫn có một cái khe, nó gọi là sắc hư không. Nội tạng của chúng ta đây nè, nó sắp đặt, nó mở ra giống như là nó khít khao với nhau, nhưng nó vẫn có cái khoảng trống này đó. Cái khoảng trống của nó chính là cái sắc hư không đây. Gì không? Thành ra đó, khi mà mình không có thấy được cái vô ngã của nó đó, là bởi vì mình thấy cái tính toàn khối của nó, cái tính nguyên vẹn của nó, mà mình không thấy cái tính riêng lẻ, cái tính chia lìa của nó. Cho nên nó mới phân tách ra được. Cho nên mới thấy những cái yếu tố duyên hợp của nó. Chứ nếu nó là một cái toàn khối, nó là một cái nguyên vẹn đó, thì nó sẽ không có những cái yếu tố cấu thành của nó. Hiểu không? Cái này nó có những yếu tố cấu thành, nó liên kết, nó nối kết lại, nhưng mà nó vẫn có thể tách rời được. Và chính vì cái chỗ đó mà chúng ta nghĩ rằng nó một chùm, nó một khối, nó nguyên vẹn như vậy, cho nên nó có một cái sự điều động nào đó mà chúng ta không nhìn ra. Thật sự nó là duyên hợp. Đó là hai cái mà để cái thứ nhất cho thấy cái vô thường là do cái tính liên tục che lấp. Cái thứ hai đó là cái tính vô ngã mà chúng ta không thấy được là do chúng ta thấy cái tính toàn khối của nó. Còn cái thứ ba mà cái khổ mà chúng ta không thấy được đó là do chúng ta luôn luôn thay đổi những cái quay nghi của mình. Cái này đó thì trong cái đời thường đó, chúng ta không để ý thì không thấy, mà để ý thì thấy. Mà trong cái hành thiền đó thì thấy rõ hơn. Ví dụ như bây giờ mình ngồi như thế này đi hả? Mình ngồi thế này mình cảm thấy gì là dễ chịu rồi. Nhưng mà quý vị thử ngồi mà hành thiền đi, tức là trong cái tư thế mà người ta nói rằng mình không có được nhúc nhích cục kịch vậy á, mình ngồi sao thấy thoải mái, mình ngồi vậy hoài thì tất nhiên một chút không thể nào chịu đựng được, có phải gì không? Thì như vậy đó, cái hiện tượng khổ nó phát sanh, tức là cái sự bức bách của nó là bao giờ nó cũng phải có sự thay đổi, sự thay đổi, sự thay đổi. Mà bây giờ đó, mình đó là coi như là cứng trong một tư thế, thì tất nhiên nó sẽ nhức nhối, không có chịu được. Nó nhức nhối, nó không có chịu được. Cho nên đó, là nó thúc giục cho mình phải đổi quay nghi lên. Cho nên cái lúc đó mình thèm duỗi cái chân ra, mình thèm duỗi cái tay ra, mình thèm được cử động. Và khi cái cử động như vậy đó, thì nó sẽ đem lại cho mình đó, cái sự thoải mái. Và cái này và giữa cái tu tập nó có cái điểm khác nhau, là trong cái đời thường đó là chúng ta luôn luôn thay đổi cái quay nghi để chúng ta cảm thấy dễ chịu, chúng ta cảm thấy là nó an lạc, nó thuận cho mình, nó tạo cái sự tốt đẹp cho mình, và coi như là mình hưởng cái đó. Còn trong cái tu đó thì khi mà mình thay đổi cái quay nghi, thí dụ bây giờ mình ngồi đây, bây giờ cái chân nó tê cứng dữ quá và mình theo dõi nó mà nó không tan được, bây giờ mình muốn thay đổi quay nghi, thì trong cái tâm thức của người thiền sinh á, trong cái tâm người thiền sinh nói rằng là bây giờ đó là đổi cái chân, có thể là duỗi cái chân ra một chút hoặc là nhúc nhích một chút, tức là có thay đổi, có chuyển động cái quay nghi này để thoát khổ. Hai cái đó khác nha. Đổi cái quay nghi để thoát khổ nó khác với cái đổi quay nghi để mình được dễ chịu, để mình được cảm thấy là giống như là cái thân mình đó, cái nơi mình đó được cái sự an lạc hơn. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên cái đời sống của chúng sanh ở cõi dục đó, bất cứ nó làm cái gì, nó nghĩ đến cái gì thì đều nó gắn liền với cái sự thọ hưởng đó. Còn á, khi mà mình dạy nó cái con đường tu thì bao giờ cũng vậy đó, mình dạy cho nó cái cách để nó thoát ra khỏi cái khổ. Hai cái đó là hai cái cách mà mình dạy dỗ cái tâm thức mình khác nha. Còn nếu không nó, cái khuynh hướng đời thường của nó hưởng, nó thích thọ hưởng, nó thích sự thoải mái, nó không thích cái sự mà coi như là bó buộc, sự ràng buộc. Cho nên là nó hành thiền mà bị bó buộc như vậy đó thì nó cảm thấy là như vậy là không có thích, như vậy là khổ. Nhưng mà khi mình hành như vậy, mình thấy đau đớn ở thân, mình thấy có một cái gì nó khó chịu trong tâm, thì mình biết đó là cái trạng thái của khổ. Cái trạng thái của khổ đó là sao? Là nơi cơ thể mình nó bức bách phải có sự thay đổi quay nghi. Bây giờ không cho phép nó thay đổi quay nghi thì nó rơi vào cái trạng thái là nó bất an ở thân và nó bất an ở tâm. Khi mà mình bị bệnh á, mà bác sĩ bảo là bây giờ phải nằm bất động như vậy đó, không được co cử đó, thì cái khổ này là cái khổ của địa ngục. Ai có trải qua rồi mới biết, nhức kinh khủng luôn. Nó nhức mà nó đau đớn ở trong thân không thể tưởng được. Tức là giống như mình bị bắt buộc ở vào trong cái trạng thái mà coi như là bác sĩ không có cho mình cử động, tay chân không có cho chịu động, nằm bất động như vậy. Người ta cột tay cột chân mình lại ở cái vị trí đó, thì nó không những nó khó chịu mà nó còn đau đớn và nó đau nhức với thêm cả hai cái trạng thái này. Và cái trạng thái đó là cái tâm của mình đó, giống như nó bị nhốt lại, nó nóng bức, nó nhiệt não lên. Đó, thì những cái trạng thái đó mà ai rơi vào đó, mà nó càng bị lâu chừng nào đó thì mới thấy địa ngục chừng đó. Cho nên là quý vị thấy những người mà bị giam ở trong những cái nhà giam mà biệt giam đó, ví dụ như chỉ có một thước hoặc chưa tới một thước đó, người ta bị bó rọ trong đó, rồi cái mùi hôi thối xông lên, rồi mũi mồng, rồi nực nổi, rồi không có ánh sáng đó, thì cái thân với cái tâm người ta trong đó, lúc đó là thân nó đau đớn và cái tâm của nó dùng vậy nó không có thoát được. Đó là địa ngục, một cái trạng thái của địa ngục. Cái đó là cái cực khổ, hết sức là khổ. Cho nên là mới thấy là khi mà cái vô thường mà nó phát sanh như vậy, nó tạo nên bức bách phải thay đổi. Và nếu như không có sự thay đổi này, nhất định nó sẽ là khổ. Cho nên là khi mình không thấy rõ cái khổ đó là do là mình có sự thay đổi quan nghi, thay đổi theo ý muốn, cho nên là nó che án cái khổ của mình. Bây giờ xin mời quý vị mở cái bài kinh ra. Chúng ta đi những cái từ ngữ rồi, bây giờ chúng ta trở lại cái bài kinh. Cái bài kinh này rất là ngắn, mà trong cái bài kinh này tôi chia nó ra làm 6 phần để cho quý vị có thể hiểu được. Cái bài kinh này chia ra 6 phần. Cái phần thứ nhất đó, phần thứ nhất là nó nằm ở cái đoạn này. Một thời nọ, lúc Đức Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả, xứ Isipitapna, gần Benares, Ngài mở lời dạy nhóm 5 vị tỳ khưu: Này hỡi các tỳ khưu, bạch quá Đức Thế Tôn, 5 vị trả lời. Thì đây là cái phần xuất xứ của bài kinh Vô Ngã Tướng. Tức là bài kinh Vô Ngã Tướng này, người giảng là Đức Thế Tôn, giảng tại cái địa điểm đó, là vườn Lộc Giả, xứ Isipitana, tức là nó gần Ba La Nại, ngày nay còn gọi là Varanasi. Và cái đối tượng mà nghe bài kinh này đó là năm anh em Kiều Trần Như. Vì cái phần đầu tiên là nói về xuất xứ của bài kinh. Phần thứ hai Phần thứ hai là cái phần mà từ chỗ rồi Đức Phật truyền dạy như sau, cho đến cái câu cuối cùng của cái trang này đó: cùng một thế ấy, thọ tưởng hành và thức đều vô ngã. Thì cái phần này đó, cái ý chung của nó là nói là ngũ uẩn không phải là tự ngã. Ngũ uẩn không phải là tự ngã. Thì trong phần này đó, chúng ta chia ra làm hai: một phần nói về sắc pháp và một phần nói về tâm pháp. Phần nói về sắc pháp đó, là cái phần từ cái câu mà hỡi các tỳ khưu, cho đến phải như thế này, phải không như thế kia. Thì đó là cái phần nói về sắc pháp là vô ngã đó. Tức là sắc pháp không có tự ngã, hay còn gọi là sắc pháp vô ngã. Bây giờ Đức Phật nói đây, Đức Phật nói sắc pháp không có tự ngã, mà sắc pháp là vô ngã đây. Hỡi các tỳ khưu, sắc rupa là vô ngã, tức là anyatta, không có một linh hồn trường cửu. Hỡi các tỳ kheo, nếu trong đó có linh hồn thì sắc này không phải chịu đau khổ. Sắc này phải như thế này, hay sắc này phải không như thế kia, trường hợp tương tự có thể xảy ra. Nhưng vì sắc này không có linh hồn, cho nên còn phải chịu khổ đau, và không thể có trường hợp ra lệnh phải như thế này, phải không như thế kia. Như vậy là Đức Phật đã giải thích rõ sắc pháp là không có linh hồn, sắc pháp là vô ngã. Bây giờ cái câu cuối cùng đây là nói về tâm pháp, tức là thọ, tưởng, hành và thức. Thì cùng một cái lý luận, cùng một thế ấy, tức là cùng cái lý luận như trên đó, thì thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô ngã. Hồi nãy đã có giảng rồi. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba, cái bố cục phần thứ ba. Cái phần thứ ba đó là bắt đầu từ cái phần đầu của cái trang đó, tức là vậy chư tỳ khưu nghĩ thế nào, sắc này thường còn hay vô thường, cho đến cái câu cuối của nó là cái này của tôi, đây là tự ngã của tôi. Tức là phần nửa của cái trang này đó. Thì cái đó là cái phần này đó, là Đức Phật giảng ngũ uẩn là vô thường, khổ và vô ngã. Thì trong ngũ uẩn này chia ra làm sắc pháp và tăng pháp. Thì sắc pháp đó là từ cái câu đầu tiên cho đến cái câu mà bạch Đức Thế Tôn chắc chắn là không hợp lý. Tức là sắc pháp cũng chịu cái luật vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta nghe Đức Thế Tôn giảng đây: vậy chư tỳ khưu nghĩ thế nào, sắc này thường còn hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn là vô thường, a nhích chát. Cái gì vô thường là khổ đau hay hạnh phúc? Bạch Đức Thế Tôn là khổ, đút khá. Vậy có hợp lý chăng, nếu nghĩ đến cái gì vô thường, khổ và tạm bợ với ý tưởng cái này của tôi, đây là tự ngã của tôi, bạch Đức Thế Tôn chắc chắn là không hợp lý. Như vậy qua cái cách giảng bằng lối vấn đáp, thì Đức Phật đã dạy cho chư tỳ khưu thấy rõ sắc pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta nhất định là nghe cái đoạn kinh này rất là khó, nhưng mà năm cái vị tỳ khưu này đó nghe rất là dễ, bởi vì pháp hành của những vị này đã chín mùi, cho nên là nghe là hiểu liền. Bây giờ đến phần tâm pháp, tức là thọ, tưởng, hành, thức đó. Thì phần tâm pháp này cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Thì Đức Thế Tôn giảng thế này: cùng thế ấy, này hỡi các tỳ khưu, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường và khổ. Vậy có hợp lý chăng, nếu nghĩ đến những gì vô thường, khổ là tạm bợ với ý tưởng cái này của tôi, đây là tự ngã của tôi. Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý. Như vậy cùng một cách lý luận đã nêu ở trên thì Đức Phật cũng vấn đáp để chỉ cho các tỳ khưu thấy rõ rằng là thọ tưởng hành thức, tức là tâm pháp, cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ chúng ta qua tới đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư đó là từ cái phần còn lại đó, tức là như vậy này hỡi các tỳ khưu, cho đến hết cái trang này, thì đó là phần thứ tư. Phần thứ tư này đó là ý muốn nói đó, ngũ uẩn không phải là tôi, không phải là của tôi, và cũng không phải là tự ngã của tôi. Ngũ uẩn này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Và trong phần này đó cũng chia ra hai phần rõ rệt, đó là một cái phần sắc pháp và phần tâm pháp. Phần sắc pháp là cái đoạn 1, phần tâm pháp là đoạn 2. Và chúng ta hãy nghe Đức Phật nói đây: như vậy này hỡi các tỳ khưu, tất cả các sắc dầu ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, ở bên trong hay ngoại cảnh, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, phải được nhận thức với tri kiến chân chánh. Tri kiến chân chánh đây tức là chánh kiến. Đó, bữa hôm chúng ta đã thấy chữ chánh kiến rồi. Cần được nhận thức với tri kiến chân chánh theo thực tướng của nó. Cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Như vậy nếu như có chánh kiến thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngũ uẩn không có ngã, tức là ngũ uẩn không phải là tôi, ngũ uẩn không phải là của tôi, ngũ uẩn không phải là tự ngã của tôi. Sắc pháp y như vậy. Bây giờ tâm pháp, tâm pháp cũng không phải là tôi, cũng không phải là của tôi, cũng không phải là tự ngã của tôi. Đức Bổn Sư dạy thế này: tất cả thọ tưởng hành thức, dầu ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, ở bên trong hay ở ngoại cảnh, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, đều phải được nhận thức với tri kiến chân chánh theo thực tướng của nó. Cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi. Như vậy là tất cả các cái sắc hay là cái tâm ở quá khứ, ở hiện tại hay ở vị lai đều vậy hết. Thô hay là tế, tốt hay là xấu thì nó cũng như vậy thôi. Bây giờ tới phân đoạn thứ 5. Phân đoạn thứ 5 á, là cái đoạn 1 của cái trang này. Là đây đó, cái đoạn này nói về trạng thái giải thoát. Bậc thánh đệ tử thông suốt pháp học, thấy vậy thì nhàm chán sắc, thọ tưởng hành thức, dứt bỏ, không luyến ái những gì không đáng được ưa thích. Và do sự dứt bỏ ấy giải thoát, rồi tri kiến trở nên sáng tỏa, ta đã giải thoát. Vị ấy thấu hiểu rằng dòng sanh tử đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã được thành tựu, những điều cần phải làm đã được hoàn tất viên mãn, không còn ở trạng thái này nữa. Ở đây có cái câu nói là bậc thánh đệ tử thông suốt pháp học, thấy vậy thì nhàm chán sắc thọ tưởng hành thức. Cái pháp học ở đây đó là không phải như chúng ta học ở trong lớp rồi sao? Không phải cái pháp học, không phải là cái đó đó. Cái pháp học đây đó là chỉ cho tất cả những ai đó đang còn trên cái con đường mà học hỏi giáo pháp và hành trì theo giáo pháp. Chị hiểu cái chữ pháp học ở đây không? Pháp học đây không có nghĩa là giống như mình đang học kinh, học luật hay là mình học tạng di diệu pháp, không phải vậy. Nó không có giới hạn trong cái nghĩa như vậy. Mà cái chữ pháp học đây đó là muốn chỉ là tất cả chư vị nào mà còn đang học hỏi về giáo pháp, còn đang hành trì theo giáo pháp, chưa có được nhập vào dòng thánh. Chị hiểu chưa? Thì nó gọi là cái pháp học. Thì những cái vị mà còn đang học hỏi và đang hành trì đây đó, thấy vậy, khi mà thông suốt được pháp học, tức là cái sự hiểu biết của mình và cái sự hành trì của mình đó, để mình thấy, mình thấy cái trong nơi cái sắc thân của mình đây, cái này đó, cái chỗ này đó, cái đoạn này đó, tôi viết rất là vắn tắt như vậy đó, nhưng mà đây là nói cái pháp hành Vipassana, đây là pháp hành thiền tuệ đây, nhưng mà nói rất là vắn tắt. Chứ đây không phải nói là cái người thông suốt pháp học, đây không phải là cái người mà thuộc kinh điển, hiểu kinh điển, không phải vậy. Mà cái người thông suốt pháp học, tức là thông suốt giáo pháp và thông suốt cái pháp hành, cái pháp hành để cho mình thấu suốt được cái pháp chân đế luôn. Tức là cái nhìn này là cái nhìn của chánh kiến, cái nhìn của một cái bậc mà đã có huệ nhãn rồi. Mà làm sao có được huệ nhãn? Có được huệ nhãn đó là do cái pháp hành thiền tuệ này đây, còn gọi là thiền Vipassana này đây. Như vậy khi cái vị này đó, trong thấy sắc, bây giờ nói đơn giản vậy, nói theo pháp hành thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Là nói theo pháp hành đó, thì thí dụ như bây giờ trong cái pháp hành căn bản mà mình cứ theo dõi coi là cái nhiệt độ từ bên ngoài nó vào mũi mình ấm hay mát, cứ thấy như thế thôi, thì thấy hoài nó cũng có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà thấy hoài nữa thì nó cũng cứ thay đổi hoài, nó cứ ra nó vô, rồi nó thay đổi, nó ra nó vô, thay đổi, ra vô, thay đổi. Thì như vậy có cái gì để mà nói đây là hơi thở của tôi? Hơi thở này là chính sự sống của tôi, đâu có nói được như vậy. Rồi bây giờ khi mà đi sâu hơn nữa đó, thì thấy cái hơi thở này nó dài hay là nó ngắn, hơi thở này nó nhanh hay là nó chậm, thì tất cả những cái hoạt động này nó là những cái hoạt động, nó có liên quan, trong những cái yếu tố thuộc về sắc pháp của nó đây, và nó hiển lộ trên cái sắc thân mà mình ngỡ là sắc thân này là tôi, là của tôi, là chính là tôi đây, thì chúng ta ngỡ là thôi. Là tại vì sao có nói rằng là cái sắc ở bên trong hay sắc ở bên ngoài, tức là cái sắc thân này nơi mình đây, hoặc là nơi cái người khác đây, hoặc là nơi con chó, hoặc là nơi con mèo, thì khi cái hơi thở của nó vào ra và những cái hoạt động của nó cũng vậy thôi. Và như vậy đó, nơi cái người hành giả khi mà nó thuần thục trông thấy nó và trông thấy rõ ràng, trông thấy xác thực như vậy, không phải một lần mà bất cứ lần nào hành trì cũng đều có như thế thôi. Thấy chỉ có bao nhiêu đó thôi thì nó nhàm chán, nó đâu còn cái yêu cái thân này nữa. Và thấy nó thay đổi, thấy nó biến diệt như vậy đó, thì đâu có mê cái sắc đẹp nữa, đâu có mê cái sắc dục nữa, đâu có thấy những cái sự thỏa mãn về cái mà để cung phụng cho cái sắc pháp này đó, là thấy nó là tất cả hạnh phúc của đời mình, đâu có thấy nữa. Nó lặp đi lặp lại mà. Hoặc là khi những vị mà hành trì về cái pháp môn cảm thọ cũng vậy, những cảm thọ lạc, những cảm thọ hỷ, rồi đó nó xuất hiện đấy, rồi nó biến mất đấy, rồi những cái cảm thọ nó trở đi trở lại, trong đời thường cũng thấy, trong hành trì thấy cũng vi tế hơn, thấy rõ, biết rõ nó, còn bám không? Cho nên á, người ta muốn từ bỏ cái gì thì ta phải biết rõ nó là cái gì và cái sự nguy hiểm của nó đối với mình ra sao thì người ta mới bỏ được. Cho nên khi người ta chỉ mới đoán biết thôi thì có thể người ta chưa bỏ. Có một cái thí dụ nói thế này. Một người đó là đi bắt lươn, thì cái vị này mới trang bị bằng cách là mình mang bao tay rồi chĩa đó, đi dưới bùn, xâm ở dưới bùn, trong chừng những cái hang đó mới thò vô bắt. Thì mỗi lần mà nắm được cái con lươn thì vui mừng lắm, tại vì đây là thức ăn và đồng thời đây cũng là tiền. Nhưng mà khi vị này đó, trong lúc mà lôi từ dưới bùn ra đó, đến cái đoạn này nó không phải con lươn mà là con rắn. Và khi mở ra thế rồi, cái con rắn này đó là một cái loại rắn cực độc. Thì lúc đó cái người này còn có vui như là bắt con lươn không quý vị? Không. Mà sẽ thấy là cái chết nó cận kề rồi. Cho nên người này mới là quật xuống cho thiệt mạnh. Một là để cho con rắn nó chạy đi, hai là con rắn này nó yếu sức hoặc là nó chết đi thì nó không tàn hại đến mình. Thì khi như vậy đó, trong cái đời sống như vậy, mình thấy mình mê đắm một cái gì đó, mình chỉ thấy nó như con lươn, nó là thức ăn, nó là lợi lạc, nó đem đến cái nguồn vui, cái lợi ích của mình. Nhưng mà khi mình biết rõ rằng nó không phải là con lươn, mà bên trong của nó là con rắn độc, thì mình mới buông bỏ được. Nên quý vị thấy Tết này đó là người ta chết rất là nhiều. Mà trong số những người chết đó là rất là nhiều người đó mê cái nước uống tử thần. Không gọi là rượu nữa mà gọi là nước uống tử thần. Người ta vẫn cứ uống, vẫn cứ uống. Và ta nghĩ rằng cái đó là vui với nhau. Nhưng chừng nào mà người ta thấy rõ rằng á, nó có hai cái hại cực kỳ. Cái thứ nhất á, là nó làm cho bệnh hoạn ở cái thân này nó dễ hiển lộ ra, dễ phát sinh ra, đưa đến cái chết. Nhưng mà chết cũng không sợ mà. Có cái điều đáng sợ hơn cái chết nữa là cái tâm nó mê muội. Là khi uống cái nước tử thần này vô đó, nó làm cho những cái hệ thần kinh này nó muội lượt đi. Và nó thành ra đó, đó là cái điều kiện của si phát sạch. Và cái con đường tái sanh đọa. Chừng nào người ta thấy rõ cái đó, ta mới buông cái nước tử thần ra. Còn không, nước tử thần này tự mình uống, chế trong cái miệng của chiến hữu mình. Không uống cũng bóp miệng chế vô. Tặng nhau nước tử thần trong dịp chết. Và như vậy những cái trại hòm nó làm việc tốt hơn. Ta không thấy. Cho nên khi những cái vị mà thông suốt được cái sự hiểu biết của mình đó, do cái tu tập của mình đó, thì những vị này nhàm chán cái sắc. Không nói tôi không có phải nói là bây giờ tôi ráng đi con đường thiện lành, cúng bông cho Phật để đời sau sanh ra sắc đẹp hoặc là sắc tốt, an vui, rồi sức mạnh, rồi được giàu có, vân vân. Những cái đó là dụ con đích. Tại vì con đít làm tầm bậy quá, bây giờ phải dụ như vậy cho con đít bớt làm bậy đi. Con đít được hưởng chút xíu thì con đít vui vẻ. Nhưng mà khi con đít này trưởng thành rồi đó, cái lời dụ đó không có ham nữa. Cái đó là cho ăn lương. Mà bên trong con lương đó nó có cái chất độc của rắn ở trong đó. Cho nên khi mà thấy rõ rồi thì buông. Cho nên những vị này thấu suốt bên trong sắc là gì, thọ tưởng hành thức là gì, tức là sắc là gì, tâm là gì, sự phối hợp của nó là gì, bây giờ có nên á, giúp cho nó tiếp tục nó có một cái thân sắc khác, và đồng thời đó nó có những cái hoạt động tâm thức trên cái thân sắc mới này hay không, có nên tiếp tục nữa không. Nếu không tiếp tục thì dừng lại, không có gieo xuống nữa. Và cái pháp hành trì thiền tệ này nè, giúp cho cái người hành giả đó không gieo xuống những cái hạt giống mà người ta nói là chấp thủ để có hữu. Hữu là hoài thai, hữu là tạo ra những cái mầm của sự sống, cái mầm của sự tái sinh. Thì những cái vị mà đã thấu suốt cái pháp học này rồi đó thì không có cái hữu này nữa. Tất cả những việc làm của vị này đó không đưa đến cái hữu, không đưa đến sự tái sinh, không đưa đến sự luân hồi, mà nó chấm dứt. Bởi vì nó nhàm chán với sắc, nó nhàm chán với thọ tưởng hành thức. Cho nên đây là pháp hành Vipassana. Cho nên mới nói là dứt bỏ không luyến ái những gì đáng ưa thích, và do sự dứt bỏ đó giải thoát. Bây giờ nói thêm một chút nữa trong cái pháp hành, là khi chúng ta hành trì thì mới ban đầu đó, khi mình hành thiền đó, thì những cái phần ô nhiễm nó khởi lên, nó làm cho cái buổi hành thiền của chúng ta sao động nhiều lắm. Và khi mà xả thiền ra đó, thì trong lòng không có vui. Thầy nghĩ hôm nay cái tâm của mình bất an quá. Thì cái suy nghĩ đó, đó nó đúng. Nó đúng cho cái gì? Nó đúng cho một tâm ô nhiễm. Và nó đúng cho một cái sự hiểu biết lệch lạc về thiền. Tại vì mình nghĩ hành thiền phải an lạc, mà bây giờ hành thiền bữa nay nó lộn xộn như thế này thì hành thiền không được, cho nên không vui. Hiểu hành thiền là an lạc là chưa có đúng. Mà nói hôm nay đó là nó lộn xộn quá, hành thiền không có được, cho nên không có vui, là nó là ô nhiễm tiếp theo. Mà trong cái hành thiền của mình á, là mình phải thấy đây là cái đối tượng mà nó tạo nên sự bất an trong thân và tâm. Đây là cái đối tượng mà nó tạo ra cái sự yên lành trong thân và trong tâm. Nó chỉ là đối tượng mà thôi. Và cái tâm hành thiền của mình á, nó chính là cái tâm thiện trí. Mà trong đó cái trí của nó đó, mạnh hay là yếu là do năng lực hành thiền. Mà nó phải phát sanh cái thiện trí thì cái đó mới là cái mà chúng ta hành thiền. Và vì vậy khi thiện trí này phát sanh á, nó thấy những cái ô nhiễm là đối tượng, nó thấy những cái mà bình an này là đối tượng, nó thấy cái đống rác cũng là đối tượng để chụp hình, mà nó thấy một cái vườn hoa hồng cũng là đối tượng để chụp hình. Và khi nó chụp hình cái hoa hồng đó thì nó không thơm cái máy chụp hình của nó, nó chụp hình cái đống rác không thúi cái máy chụp hình của nó, nó chụp hình cái vườn hoa hồng này nó không làm cho hồng hào cái máy của nó chụp hình đống rác không làm dơ giấy cái máy của nó. Và chính khi mà cái máy chụp hình này, tức là cái tâm quan sát mà thuộc về cái tâm thiện trí này đây nè, chính cái đó là cái giải thoát. Cái đó là mình thoát ra khỏi cái sự chi phối của đối tượng. Bởi vì trong đời thường đó, chúng ta đang bị sự chi phối của đối tượng. Và khi mà chúng ta chưa có hiểu đúng đắn về cái hành thiền, thì chúng ta vào thiền rồi, chúng ta vẫn bị sự chi phối này. Cho nên chúng ta đã chưa có phát sanh được cái tâm quan sát đúng mức, cái thiện trí chúng ta chưa đủ mạnh, cho nên là ô nhiễm nối liền với ô nhiễm. Và khi chúng ta hành thiền đúng rồi đó, thì cứ một sát na mà cái tâm thiện trí chúng ta phát sanh, để cái sự quan sát của chúng ta đó càng lúc càng sắc sảo, càng tinh vi hơn, thì có nghĩa là chúng ta đang giải thoát từng phần. Và chỉ có cái pháp hành thiền tuệ này đây nè, pháp hành thiền Vipassana này, nó mới có đủ năng lực đó, nó thiêu đốt những cái ngủ ngầm ở trong tâm. Còn những cái mà ô nhiễm đó, mà trong đời thường nó xảy ra, ta có thể ngăn được, ngăn thôi. Ví dụ như bây giờ mình tránh tiếp xúc với cái đối tượng này, tránh tiếp xúc với công việc kia, thì có thể mình giảm bớt phiền não và mình không có phiền não. Nhưng mà những cái ngủ ngầm trong tâm của mình không diệt được, mình phải nhờ tới cái pháp hành Vipassana. Thì cái pháp hành Vipassana mà chúng ta hành đúng, thì cái tâm quan sát và tâm thiện trí nó khởi lên. Thì khi nào cái tâm thiện trí nó có mặt trên sân khấu nội tâm của chúng ta, thì có nghĩa rằng cái giờ đó chúng ta thoát ra khỏi cái sự chi phối của thiện và bất thiện. Thiện và bất thiện trong đời thường. Bởi vì thiện và bất thiện đưa đến tái sanh. Còn cái pháp hành này, cái pháp hành của thiền tuệ này, để nó làm cho ta thấu triệt được cái hoạt động của ngũ uẩn. Và không những là nó thấu triệt được cái hoạt động của ngũ uẩn, mà cái năng lực trong thấy của nó đủ để nó làm khô héo và nó thiêu chột được đó những cái ô nhiễm này. Cái này nói thêm chút nữa thôi, là khi cái tâm đạo nó phát sanh lên đó, nó diệt được, nó thiêu chột được, nhưng mà cái tâm quả nó liền theo đó, nó khử mùi luôn. Bởi vì có những cái ô nhiễm đó, khi mình rửa sạch rồi nó vẫn để lại mùi. Thì cái năng lực của quả đó nó khử luôn cái mùi. Cho nên là những cái pháp hành thiền này đó, nó mới đưa đến giải thoát. Cho nên cái câu này đó rất là ngắn, rất là ngắn, nhưng mà cái hàm chứa của nó cực kỳ lớn lao. Hôm nay cũng chỉ nói sơ khởi thôi, còn cái công việc của chúng ta là chúng ta học tuần tự để chỉ hiểu cái câu này thôi đó quý vị. Học hết cái Di Diệu Pháp đó cũng chỉ để hiểu cái câu này thôi, chứ không phải là hiểu hơn được nữa đâu. Cho nên trong này có nói nè: rồi tri kiến trở nên sáng tỏ, ta đã giải thoát. Vị ấy thấu hiểu rằng dòng sanh tử đã chấm dứt. Tức là cái thiền tuệ nó mạnh cho đến nỗi đó, là những cái hạt giống thiện nó cũng không có đủ khả năng để mà nó tạo nên cái sự luân hồi. Đời sống phạm hạnh đã được thành tựu, những điều cần phải làm đã được hoàn tất viên mãn, không còn trở lại trạng thái này được. Tức là cái tâm của vị này đã hoàn toàn thoát khỏi những cái ô nhiễm ngũ ngập, hoàn toàn đã trong sạch, không còn kể cả cái mùi ô nhiễm cũng không có. Như vậy đây là nói đến cái trạng thái giải thoát, mà đồng thời cũng đang nói đến thiền Vipassana. Bây giờ chúng ta tới cái phần cuối. Cái phần số 6 này là cái kết quả của cái thời pháp này đó, là năm vị tỳ khưu này đều chứng đạo quả A-la-hán. Cái đoạn cuối này nói thế này: Đức Thế Tôn giảng dạy như vậy, và các vị tỳ khưu lấy làm hoan hỷ, tán dương lời của Ngài. Khi Đức Phật thuyết xong thời pháp, tâm của năm vị tỳ khưu đều trở nên hoàn toàn trong sạch, không còn chút ô nhiễm. Còn chúng ta đây đó, tôi thì ráng hiểu cái bài này để mà cố gắng trình bày cho quý vị. Quý vị thì cố gắng nghe, nhưng mà giảng xong nghe xong không ai chứng đạo quả gì hết. Bởi vì mình tu tập chưa tới đâu hết, thì không hiểu gì đâu. Cho nên đó là mình cùng nhau học hỏi tìm hiểu thôi. Còn chư vị này là ta nhiều đời nhiều kiếp ta hành trì rồi, cho nên là Đức Phật nói vắn tắt xong chứng quả. Còn giảng xong rồi, học xong rồi, không ai chứng gì hết. Cho nên là chúng ta chỉ còn có một câu là cố gắng và hãy cố gắng mà thôi. Xin mời quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasattha cha phumma evanaga mahidika punyan no anumodan tu chirang rakan tu sasanam. Akasattha cha phumma hatha devanaga mahidika punyan no anumodan tu chirang rakan tu rajano. Akasattha cha phumma hatha devanaga mahidika punyan no anumodan tu chirang rakan tu nyatayo. Akasattha cha phumma hatha devanaga mahidika punyan no anumodan tu chirang rakan tu panino. Akasattha cha phumma hatha devanaga mahidika punyan no anumodan tu chirang rakan tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Idang watame punyang asapa khaya bahang ho tu. Do phước báo chúng đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.